vô pháp hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện. Nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư tiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngợi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụng thành mây hóa ra màn che khắp nơi. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân những màu. Và khi ấy chư Phật đề khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn tre khắp đây. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Chúng con xin được thành kính giới thiệu hòa thượng Thích Thiện Tâm, ủy viên thường trực hội đồng trị sự Kiến Trung Ban Hạnh Pháp Trung Ương. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Thắng Đạt, ủy viên thường trực hội đồng trị sự Phó Văn Phòng Hai Trung ương Giáo hội, Phó Văn Kim Chánh Thư ký Ban Hạnh Pháp Trung Ương. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Thanh Hùng, ủy viên hội đồng trị sự, ủy viên Ban Hạnh Pháp Trung ương, Phó Ban Nhất Nhãn Phật Tử Trung ương. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Minh Hiền, ủy viên hội đồng trị sự Trung, ủy viên Ban Hạnh Pháp Trung ương.
Kính thưa Hòa thượng trưởng ban trị sự, chư tôn đức ở trong ban trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng, chư tôn đức an cư kiết hạ tại chùa Phổ Đà, kính thưa tất cả các Phật tử hiện diện, trước nhất tôi xin thay mặt cho Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương có lời vấn an sức khỏe của chư Tôn Đức an cư ở các trụ xứ thuộc thành phố Đà Nẵng. Cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị được an lành ở trong mùa an cư Phật lịch 2552. Được sự phân công của thường trực, chúng tôi hướng dẫn phái đoàn của Trung ương, của Ban Hoằng Pháp, Ban Từ Thiện Xã Hội tới thăm các tỉnh miền Trung. Nhưng vì thời tiết nó thất thường, do đó mà một số các vị ở trong đoàn thì sức khỏe không cho phép, cho nên hiện diện hôm nay thì cũng rất là khiêm tốn. Thay vào đó thì Thượng Tòa Trưởng Ban Hoằng Pháp của nhiệm kỳ 6 cũng có đưa một đoàn Phật tử ở phía Bắc vào thăm viếng các tỉnh thành miền Trung, trên dưới 100 đạo hữu. Đây cũng là một cái điều mà hiếm có từ trước đến nay, chứng tỏ rằng Thượng Tòa Trưởng Ban đã có quan tâm tới cái sinh hoạt về Hoằng Pháp ở các tỉnh thành phía Nam chúng ta. Trong suốt năm nhiệm kỳ 26 năm tôi đảm trách chức danh là Trưởng Ban Hoằng Pháp, thì tất cả các tỉnh thành nhờ sự quan tâm của chư Tôn Đức qua các nhiệm kỳ, đặc biệt nhất là Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự của thành phố Đà Nẵng hôm nay, trợ duyên để cho ngành Hoằng Pháp phát triển ở tại thành phố này. Hôm nay tôi đã chuyển sang công tác mới, giáo hội đã giao trách nhiệm về quan hệ quốc tế. Tuy nhiên cái tình cảm giữa tôi và Hòa Thượng Giáp Viên cũng như chư Tôn Đức ở thành phố Đà Nẵng những vị mà đã khuất rồi thì ở trong lòng tôi vẫn còn giữ một niềm tôn kính vô hạn. Những người mà còn đang hoạt động ở trong ngành, tôi cũng mong quý vị nỗ lực mà phát triển cái ngành Hoằng Pháp ở tại thành phố chúng ta. Vì Đức Phật dạy chúng ta Hoằng Pháp là một nhiệm vụ chính của người xuất gia. Người xuất gia chỉ có một công việc duy nhất là Hoằng Pháp lợi sanh, còn những việc khác thì lại có hộ pháp, long thiên và cư sĩ tại gia đảm trách. Cho nên nếu người xuất gia mà không coi việc Hoằng Pháp quan trọng thì chúng ta trái với lời di huấn của Đức Phật. Cho nên ở bất cứ cương vị nào hay trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải coi cái việc đem chánh pháp của Đức Phật truyền bá rộng rãi trong nhân gian là trách nhiệm thiêng liêng nhất của người xuất gia chúng ta. Mặc dù được phân công mới với trách nhiệm là quan hệ quốc tế, nhưng tôi vẫn coi công tác Hoằng Pháp là việc chính của đời tu của mình. công tác mới, tức là quan hệ Việt Nam và các nước ở trên thế giới. Khi nhận trách nhiệm này thì tôi thấy nó cũng vô cùng quan trọng đối với cá nhân tôi. Vì sao? Vì Việt Nam chúng ta ngày nay không phải như 30-40 năm về trước. 30-40 năm về trước thì có thể nói Việt Nam chúng ta đi trên con đường gọi là xây dựng chủ nghĩa xã hội cổ điển. Tôi dùng cái chữ cổ điển để phân biệt được cái xã hội chủ nghĩa mà do Karl Marx đưa ra cách nay hàng trăm năm rồi. Và chủ nghĩa xã hội hiện đại của Việt Nam chúng ta ngày nay thì có khác hơn xưa nhiều. Cho nên chúng ta nói là chủ nghĩa Marx Lenin, nhưng mà lại là tư tưởng Hồ Chí Minh mới là quyết định. Cho nên cái chủ nghĩa xã hội ngày nay chúng ta đang sống ở đây là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước ở trên thế giới, muốn cống hiến trí tuệ của mình cho một cái tình đoàn kết giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Đó là một cái chủ nghĩa xã hội tôi gọi là mới ở trong thời đại của chúng ta. Vì Việt Nam chúng ta coi tất cả các nước trên thế giới là bạn, cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng mở một tầm nhìn mới qua tất cả các nước. Thì trước tiên, cái mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam chúng ta và các nước theo Phật giáo trên thế giới, đó được xếp vào hàng đầu mà giáo hội chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên khi giao cái trách nhiệm này thì đi kèm theo là cái đại lễ Vesak 2008 tổ chức ở tại Việt Nam chúng ta. Tôi nhận cái trách nhiệm chính là trưởng phân ban nội dung của Ủy ban Điều phối Quốc gia. Thì như vậy chúng ta nghĩ tới lễ Phật đản hàng năm thì chúng ta nghĩ rằng năm nào cũng giống như năm nào, nhưng mà cái ý nghĩ đó trên thực tế thì không phải. Không phải năm nào cũng giống năm nào, và cũng không phải chỗ nào cũng giống chỗ nào. Mỗi chỗ có khác nhau, mỗi lúc cũng có khác nhau, mỗi năm thì nhất định cũng phải có một cái thay đổi để thích nghi với trong hoàn cảnh mới. Đó là một cái việc mà quan trọng chúng ta cần thấy được. Cho nên năm 1999 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới công nhận ngày lễ Phật đản của chúng ta là ngày lễ của nhân loại. Nhưng mà đến năm 2004 thì lúc bây giờ mới có một cái sáng kiến của Phật giáo Thái Lan thành lập một cái ủy ban tổ chức ngày lễ Vesak của Liên Hợp Quốc tại Thái Lan. Cái tổ chức này ra đời thì lại có Hòa thượng Thiện Tâm, đây là cái người mà đại diện cho giáo hội chúng ta trong cái ủy ban này. Nhưng mà phải đến 2005 thì mới tổ chức, và 2006 thì lại phát triển một cách rộng lớn hơn, đã quy tụ được gần 60 quốc gia tham dự. Trong lúc đó thì cái đoàn đại biểu của Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nói là một cái đoàn mà đông nhất ở trong các cái đoàn đại biểu khách mời ở trên thế giới về tham dự. chúng ta đã có tới trên 200 thành viên vừa chính thức vừa quan sát. Cho nên bạn bè khắp năm châu về dự cái lễ Phật đản năm 2006 ở tại Thái Lan, họ có cái nhìn khác về Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhìn khác có nghĩa trước đây họ nghĩ rằng nước Việt Nam chúng ta nữa không có tự do tín ngưỡng, không có tự do tôn giáo, thì cái vấn đề Phật giáo đương nhiên không thể phát triển được. Nhưng mà trong cái lễ Phật đản 2506 thì lúc bây giờ nữa, cái đoàn Việt Nam chúng ta đông, mà đặc biệt nhất là trong đó một số lớn là tăng ni trẻ. Đây là cái nét đặc biệt nhất của đoàn chúng ta. Nhưng mà tăng ni trẻ là những người đi tu từ trẻ và những người cũng xuất thân từ các học viện mà ra. Có những vị đã có học vị tới thạc sĩ và tiến sĩ. Cho nên nhìn về số lượng thì Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng đông, mà chất lượng học vấn thì chúng ta cũng vượt trội. Cho nên ngoài cái bài tham luận chính thức của đoàn thì Phật giáo Việt Nam chúng ta còn có thêm 5 bài tham luận hội thảo ở các cái diễn đàn riêng. Do đó mà họ có cái nhìn về Phật giáo Việt Nam chúng ta khác, khác rất lớn. Từ đó những người bạn họ tới họ hỏi tôi về cái vấn đề sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam, thì tôi mới giới thiệu cho họ về cái tổ chức của chúng ta. Kể từ khi thống nhất năm 1981 cho đến ngày nay là Phật giáo Việt Nam chỉ có một giáo hội duy nhất, một giáo hội duy nhất ở trong nước. Cái điều này cũng làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Tại vì họ có cái quan niệm nếu hãy hợp nhất thì có nghĩa là thu hẹp. Hợp nhất là có nghĩa thu hẹp, mà phân tán thì có thể phát triển lên. Tại vì cái xã hội phát triển là luôn luôn phân tán chứ không mang tính cách hợp nhất. Phân tán cho nên phân tán càng rộng thì cái tổ chức đó nó càng phát triển nhanh. Đây là cái nguyên tắc. Nhưng mà lúc bây giờ đó chúng ta có cái ngược lại là cái vấn đề thống nhất, hợp nhất. Thì tôi mới trả lời với họ, trong cái lúc phân tán thì chúng ta đi theo chủ nghĩa tự do, nhưng mà theo cái chủ nghĩa tự do đó càng phân tán thì chúng ta lại càng cách xa nhau và càng lại xa rời cái gốc của đạo ông ta. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên có những người nhìn tôi, họ có một cái suy nghĩ mới mà họ thấy cái này đúng. Càng phân tán thì càng xa gốc, mà càng xa gốc á, thì chúng ta lại không gặp nhau, mà không gặp nhau thì đôi khi không hiểu nhau, thậm chí chống phá nhau, đưa tới cái chỗ tan rã và tiêu diệt. Nhưng mà Đức Phật á, thì dạy chúng ta mỗi người đi hoằng pháp một phương nhưng mà không được phân tán. Mỗi người đi hoằng pháp một phương để nhằm phát triển đạo Phật. Đây là cái mục tiêu của chúng ta. Nhưng mà cái cốt lõi của nó đó là phải hợp nhất. Dùng vô số phương tiện để độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà cái hương vị giải thoát của đạo Phật chúng ta đó, thì chúng ta không được xa rời. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó,
phân tán đi độ chúng sanh, nhưng mà phải hợp nhất để tìm được chân lý của nó. Cho nên ngày nào mà chúng tăng còn hòa hợp cấm túc an cư như thế này thì ngày đó Phật giáo chúng ta còn thành. Cho nên cái khi mà hợp nhất, càng phân tán thì chúng ta thấy càng dễ sinh hoạt, nhưng mà khi hợp nhất lại đó thì chúng ta lại thấy bị ràng buộc, gặp nhiều khó khăn, bị cơ chế. Do đó mà một số các cái vị tu hành cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà ở trong cái hợp nhất đó, thì chúng ta mới có cái lợi hơn. Có cái lợi hơn là chúng ta mới có thể học hỏi lẫn nhau, thấy được cái mạnh của nhau cũng như thấy được cái yếu của nhau, để chúng ta cùng khắc phục, khắc phục cái yếu và phát huy cái mạnh. Do đó mà tất cả mọi người chúng ta đều mạnh. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta sở dĩ có ngày hôm nay là nhờ cái hợp nhất. Và cái tinh thần hợp nhất này đó, nó đã có từ xưa. Nó đã có từ xưa chứ không phải nó mới có ngày nay. Năm 1950 thì chúng ta đã hợp nhất được 6 cái hệ phái Phật giáo ở 3 kỳ rồi, Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ, để thành lập nên Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1964 thì chúng ta hợp nhất được 12 hệ phái để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đó là cái ý thức mà thống nhất Phật giáo thành một khối, một tổ chức, một giáo hội. Ông cha chúng ta đã nghĩ ra rồi, muốn mạnh thì phải hợp nhất. Nhưng mà chúng ta không thể thống nhất trọn vẹn được. Vì sao? Vì đất nước chúng ta nó không độc lập, không có chủ quyền, còn bị ngoại bang chi phối. Cho nên ta muốn thống nhất, nhưng mà các cái thế lực thù nghịch với Việt Nam không muốn ta thống nhất, không muốn ta mạnh. Cho nên họ trợ duyên cho tất cả những cái người mà không đồng quan điểm thống nhất này tách ra thành lập giáo hội riêng. Vì vậy mà năm 1965 thì cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhìn ở một mặt nào đó coi như tan rã. Tan rã có nghĩa là cái tên thống nhất còn, nhưng mà Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam tách ra, Hội Phật học Nam Việt tách ra, Thiền tịnh đạo tràng tách ra, và Phật giáo Khmer tách ra. Nhìn chung chúng ta chỉ còn thấy được có 6 tập đoàn cũ. Nhưng mà 6 tập đoàn cũ đó thì chỉ có Giáo hội Tăng già Nam Việt Phật và Phật giáo Trung Phần chúng ta nữa. Giáo hội Tăng già Trung Phần thì coi như là vẫn trung thành ở trong cái ý nghĩa thống nhất. Còn lại 2 tập đoàn của miền Nam đó, thì Hội Phật học đã tự tách ra. Giáo hội Tăng già Bắc Việt đó, thì lúc bây giờ đó còn cái Bắc Việt tại miền Nam, chứ còn cái Bắc Việt thực đó, thì lúc bây giờ đó nó nằm ở phía Bắc, từ vị tuyến 17 trở ra. Hội Phật giáo Bắc Kỳ thì cũng nằm ở phía Bắc. Cho nên chúng ta chỉ còn trở lại thực sự là có 3 tập đoàn thôi: Giáo hội Tăng già Trung Việt, Giáo hội Tăng già Nam Việt và Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam thôi. Cái thực là như thế. Nhưng mà thêm một năm nữa, tức là năm 66, thì lúc bây giờ Đại hội 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Khi mà Đại hội 2 ra đời thì lại thêm lần phân hóa nữa, tức là cái Giáo hội Tăng già Bách Việt tại miền Nam đó cũng từ tách ra đi để thành lập cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà phái Việt Nam Quốc Tự. Cho nên cái tập đoàn Giáo hội Tăng Già Trung Phần và Nam Việt của chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó, tồn tại ở trong cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà gọi là phái Ân Quang. Đó là cái chính giáo hội chúng ta. Nhưng mà đến năm 81 thì bây giờ chúng ta mới thống nhất thực sự. Phật giáo chúng ta mới thống nhất thực sự. Chính hệ phái đã tham gia vào trong cái hội nghị này. Và kể từ năm 1981 mà cho tới năm nay là năm 2008, thì như vậy chúng ta đã trải qua 27 năm mà chúng ta thống nhất thực sự. Cho nên chúng ta mới có một cái sức mạnh của đoàn kết giáo hội chúng ta ngày hôm nay. Nên khi mà tôi trình bày cái vấn đề sức mạnh của sự đoàn kết ở trong giáo hội, thì các cái vị đại biểu mà tôi tiếp xúc đó, họ có suy nghĩ. Họ có một suy nghĩ là Việt Nam chúng ta tập hợp các hệ phái mà sống chung được, thì như vậy đó, Phật giáo trên thế giới này có thể tập trung được tất cả các hệ phái lại để sống chung được không? Đây là quan niệm. Tôi nói là cái trường hợp khi mà phân kỳ thì tất cả các tu sĩ chúng ta đi ra truyền bá giáo lý ở tất cả các nơi thì gọi là tùy duyên. Cái tùy duyên tức là tùy theo duyên mà chúng ta phát triển làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thường ví Ngài như một người đồ gốm, người thợ đồ gốm. Chỉ có một cái chất đất sét duy nhất thôi, nhưng mà vì cái yêu cầu của người tiêu dùng, do đó mà Đức Phật nắn ra tất cả các cái món hàng khác nhau, nắn ra những món hàng khác nhau. Cũng vậy, chân lý chỉ có một. Chân lý của Đạo Phật chúng ta chỉ có một, đó là gì? Là giải thoát. Nhưng mà phương tiện mở ra theo cái nhu cầu của phong tục tập quán từng nơi từng lúc khác nhau mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta có vô số pháp môn tu khác nhau. Vì vậy đó, mà chúng ta nương theo pháp phương tiện tu hành và giảng dạy để làm cho mọi người an vui giải thoát, nhưng mà không nên chấp vào cái pháp phương tiện của Đức Phật, coi đó là cứu cánh thì sai. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên cái kinh nghiệm của Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Thống nhất tổ chức và lãnh đạo, thống nhất ý chí và hành động. Nhưng tất cả các pháp môn tu biệt truyền không trái với cái giải thoát của Đạo Phật thì được tôn trọng. Đây là cái thống nhất mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đã làm được và cống hiến cho thế giới là như thế. Bây giờ đó, nếu mà chúng ta thống nhất thành một tổ chức, triệt tiêu hết tất cả những cái khác, thì bây giờ đó, người ta có thể theo được không? Ta có thể chấp nhận được không? Đương nhiên ta phải có suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta đặt cái vấn đề thống nhất trong cái nghĩa tôn trọng cái quyền tự do hợp pháp của tất cả các hệ phái của những con người, thì đương nhiên cái điều này người ta có thể chấp nhận. Tại thống nhất như vậy đó, không hại gì cho người khác hết, không hại cho ai hết, mà có lợi là chúng ta có sức mạnh tập thể. Thế nên sức mạnh tập thể chúng ta có thể làm được nhiều việc, còn bản thân hay là cá nhân chúng ta không bị triệt tiêu. Đây là một cái việc quan trọng. Cho nên từ một ý niệm đó mà một số bạn bè khi tôi tiếp xúc đó, họ nghĩ rằng đây là một tư tưởng mới mà có thể chấp nhận được. Cho nên tới 2007 Thì lúc bây giờ họ mới đề nghị là Việt Nam chúng ta nên tổ chức cái lễ Vesak ở tại Việt Nam. Thế tổ chức Vesak tại Việt Nam nhằm mục tiêu gì? Nhằm mục tiêu học cái kinh nghiệm thống nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta, để rồi đưa tới một cái tổ chức thống nhất Phật giáo ở trên thế giới. Thống nhất Phật giáo trên thế giới có nghĩa là tất cả các nước, các hệ phái vẫn sinh hoạt một cách bình thường ở trong chánh pháp của Đức Phật, tùy theo hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau để cùng phát triển, đem Phật giáo vào cuộc đời, làm lợi ích cho xã hội. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái lễ Vesak ở tại Việt Nam chúng ta có cái chủ đề rất là rõ, tức là Phật giáo chúng ta đóng góp cho một xã hội tiến bộ, một xã hội văn minh và một cái xã hội đó mà tình người. Đức Phật chúng ta là tiêu biểu cho cái vấn đề này, là văn minh, tức là cái gì đúng, cái gì lợi ích thì cái này được tôn trọng để phát triển, làm lợi ích cho số đông. Đó là chủ trương của Đức Phật ta và Phật giáo chúng ta làm theo. Cho nên cái lễ Phật đản mà năm nay ở tại Việt Nam chúng ta thì nó có một cái khởi sắc khác hơn là những cái lần Phật đản trước mà chúng ta có ở trong nước cũng như thế giới. Khi mà tổ chức lễ Phật đản ở tại Việt Nam chúng ta đó, thì sao? Chẳng những tổ chức ở tại Mỹ Đình, mà Huế cũng tổ chức, Đà Nẵng tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, gần như trong cả nước chúng ta chỗ nào cũng tổ chức hết. Đây là một cái việc mà thực quan trọng, cho nên người ta mới nhìn thấy được cái thực lực của Phật giáo Việt Nam. Không phải chúng ta tập hợp hết về Mỹ Đình chúng ta tổ chức đâu. Mặc dù tổ chức đó rất long trọng, nhưng mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước chúng ta đều tổ chức được hết. Tổ chức lớn, đó chứng tỏ rằng cái thực lực chúng ta có, Phật giáo chúng ta có sức mạnh. Rồi từ ở trong cái lễ Phật đản ở tại thủ đô Hà Nội này, tất cả các đại biểu gặp gỡ nhau ở trong cái thân thiện, phải nói là thân thiện hơn là những mùa Phật đản tổ chức trước ở tại thế này. Tại vì nói một cách nào đó thì cái người dân Thái Lan người ta vẫn còn theo cái tinh thần của Phật giáo nguyên thủy, còn theo tinh thần Phật giáo, mặc dù có cởi mở, có nhìn thoáng hơn trước. Nhìn thoáng hơn trước có nghĩa là công nhận các nhà sư mà Bắc Tông chúng ta đấy. Chứ còn cái truyền thống của người Thái Lan mà 30 năm về trước đó, thì lúc bây giờ nếu thấy ai mặc áo như Hòa Thượng Thiện Tâm đó, thì mới coi là nhà sư. Còn nếu mà mặc áo như tất cả chúng ta đây Bắc Tông đó, thì họ coi như không phải nhà sư. Hoặc là họ coi chúng ta là ngoại đạo, là bà la môn, hay là cùng lắm đó, họ coi chúng ta là người cư sĩ. Đây là cái chính của mình. Nhưng mà kể từ cái năm 05, 06 và 07 đó, thì họ nhìn chúng ta có thân thiện hơn. Có thân thiện hơn. Đây là cái chính ta. Nhìn Phật giáo Việt Nam chúng ta thân thiện hơn, và bắt đầu nhìn một số các nước theo Bắc Tông này cũng thân thiện hơn. Tức là có một cái thấy và chấp nhận được những cái màu áo khác nhau và những cái pháp môn khác nhau, mà cũng là con Phật, cũng là con Phật. Nhưng mà trong lúc đó họ vẫn coi là con Phật chánh thống và con Phật bị gì đó. Đó là một cái trường hợp. Cho nên nếu mặc áo như Hòa Thượng Thiện Tâm thì cái này chánh thống. Tại Đức Phật sanh Ấn Độ và mặc như vậy. Nhưng mà nếu mặc như chúng ta đây là lai rồi. Khác. Nhưng mà bây giờ đó, cái nhìn của chúng ta mới, khi chúng ta tới đó chúng ta vẫn bị bỡ ngỡ. Tất cả các nước theo Phật giáo Bắc Tông tới Thái Lan cũng thấy bỡ ngỡ. Nhưng mà khi họ tới Việt Nam chúng ta đó, thì họ thấy gần gũi hơn. Ta nên gần gũi hơn, thân thiện hơn. Là sao? Là tại vì đầu tiên những người theo Nam Tông thì họ nhìn thấy như Hòa Thượng Thiện Tâm chẳng hạn, cũng là gần gũi thân thương. Người theo Bắc Tông thì họ tới là nhìn thấy tôi, họ cũng coi như là gần gũi thân thương. Thành ra trong cái tổ chức mà ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta vừa rồi đấy, tôi thấy một số lớn các nhà sư mà thuộc về bên cái hệ phái Bắc Tông đó, họ tới đây họ thấy có những cái đặc sắc mà họ học hỏi chúng ta. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta nói là chúng ta làm được. Thì từ cái chỗ phân kỳ, tức là chia ra theo cái tinh thần của Đức Phật, mỗi một nhà sư thì đi truyền giáo một nơi, nơi đó hữu duyên với mình, mà hữu duyên thì trường hợp nó phải đồng với họ. Tại trong Phật giáo nó có một cái đồng sự nhiếp. Bây giờ nếu mà tới cái chỗ đó, cái phong tục đó, cái tín ngưỡng đó, cái tập quán đó, thì một nhà sư muốn tồn tại thì cũng phải hội nhập vào trong cái phong tục và sao. Đây là cái sự thật. Cho nên cái Phật giáo Ấn Độ khi truyền sang Trung Quốc, đi truyền sang Trung Quốc đầu tiên thì các nhà sư cũng dấn y và đi khất thực. Nhưng mà dấn y và đi khất thực này đó không được cái văn hóa của Trung Hoa tiếp thu. Cho nên những nhà sư này hoàn toàn bị cô lập và bị mất. Cái hình thức Nam Tông đó, ở bên Trung Quốc cũng mất. Tại vì không hội nhập được vào trong xã hội Việt Nam. Và cái Phật giáo Nam Tông khi truyền bá vào trong đất nước Việt Nam chúng ta sớm, nhưng mà rồi cũng mất đi. Cũng mất đi là vì không hội nhập được ở trong cái xã hội Việt Nam ta. Đây là cái sự. Nhưng mà khi Phật giáo Đại Thừa phát triển lên, đưa vào Trung Quốc, đưa vào Việt Nam, đưa vào Nhật Bản, thì cái trường hợp nó tự nhiên phát. Tức là cái nhìn thoáng hơn. Thoáng hơn có nghĩa là ta công nhận cái tín ngưỡng, cái tôn giáo, cái sinh hoạt xã hội của nhân gian thời đó. Vì vậy đó mà Phật giáo Bắc Tông chúng ta phát triển mạnh được nhờ cái gì? Nhờ cái hình ảnh ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm chứ. Cái ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm, đây là cái nhu cầu. Cái nhu cầu của nhân dân Việt Nam, của Nhật Bản và của Trung Quốc. Cho nên tất cả các nước được phát triển lên. Khi mà truyền bá tới đâu thì lúc bây giờ nó phát triển tới đó. Cho nên khi phát triển rộng như vậy đó, cho nên lúc bây giờ đó, Phật giáo Việt Nam chúng ta lại có thờ Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà Phật giáo Thái Lan làm gì có chuyện này. Mà bây giờ người Thái Lan nhìn qua người Việt Nam, ta thấy chúng ta thờ và chúng ta đánh lễ Bồ Tát Quan Âm là một cái hiện tượng cư sĩ, thì cái trường hợp, cái quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy làm sao chấp nhận như này. Đây là một cái việc quan trọng để ta thấy. Nhưng mà nếu không chấp nhận Bồ Tát Quan Âm ở tại Việt Nam chúng ta đó, thì Phật giáo Việt Nam ta không thể tồn tại. Cái việc quan trọng chúng ta về tư tưởng thì sao? Cho nên tư tưởng giải thoát của Phật giáo Nam Tông là cách ly cuộc sống. Nhưng mà cái tư tưởng của Việt Nam chúng ta là sao? Là vấn đề yêu nước. Tư tưởng của Việt Nam chúng ta là yêu nước. Bất cứ một con người nào mà được kính trọng trong cái xã hội Việt Nam chúng ta là con người đó phải có cái đóng góp nhất định nào đó cho tổ quốc Việt Nam chúng ta, cho cái tồn tại của đất nước và cho dân tộc này thì mới được kính trọng. Còn những người nào mà có một cái ý thức thoát ly, bỏ nước, thì cái trường hợp này không được quan niệm. Đây là cái tư tưởng này. Cho nên cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, từ thời Hùng Vương sang tới thời bà Trưng bà Triệu, chúng ta thấy có tất cả những nhà sư dấn thân vào mọi lãnh vực của xã hội để đóng góp công sức trí tuệ của mình cho cái vấn đề tồn tại của một đất nước, của một dân tộc. Vì vậy đó mà cái vị trí của Việt Nam chúng ta, của Phật giáo Việt Nam ta mới có như ngày hôm nay, chứ không phải một số chiều ta có được chứ. Đây là một cái sự thật. Cho nên cái phong tục tập quán của Việt Nam, cái nhu cầu của người Việt Nam nó như thế thì Phật giáo phải phát triển như thế. Cho nên khi ta tụng kinh Pháp Hoa, ta nhận ra cái ý này rất rõ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi tới đâu muốn truyền bá chánh pháp của Đức Phật thì cái việc đầu tiên ấy, chúng ta phải quán sát nhân duyên chỗ này, quán sát như tùy duyên mà làm đạo, xem coi chúng sanh ở chỗ đó nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó cần cái gì, nó làm được cái gì, thì từ cái chỗ này mà ta theo đó để ta giúp đỡ nó. Cũng như một thứ đất sét duy nhất mà nặng ra thành ra tất cả những cái đồ dùng khác nhau, thì như vậy đó, xã hội đó mới chấp nhận, Phật giáo ta mới tồn tại. Thì từ cái chỗ này mới sanh ra một cái ý niệm mới. Sanh ra một ý niệm mới là gì? Tức là trong hoàn cảnh của ta, trong quốc độ của ta, trong cái thời đại của ta, xã hội cần cái gì thì chúng ta hiến dâng cho xã hội cái điều họ cần, chứ không phải là tặng cho họ cái chúng ta có. Cái chúng ta có mà họ không cần thì cái này cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên cái chúng ta có mà họ không cần đem tặng họ, họ đâu có, đâu quan tâm đâu, họ đâu có chấp nhận được. Cho nên vì vậy mà khai ra tất cả các cái pháp môn phương tiện để ứng vào trong cái hoàn cảnh nhu cầu của họ mà chúng ta hiến dâng cho cuộc đời này. Làm như vậy đó thì quần chúng mới chấp nhận được, mà chấp nhận được Phật giáo thì Phật giáo chúng ta mới tồn tại và phát triển được. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta là thế gian tướng thường trụ. Tất cả những nhà truyền giáo của chúng ta làm sao mà đem Phật Pháp để vào trong lòng người, để được vào trong lòng người, để cho mọi người có thể tin Phật, có thể ứng dụng được Phật Pháp trong cuộc sống văn minh của mình, thì đó là một cái truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Chứ không phải đem giảng bộ kinh này bộ kinh nọ cho họ nghe mà họ không sử dụng được bất cứ gì. Đây là cái điều đặc sắc mà trong cái lễ Phật đản vừa rồi chúng ta muốn dâng hiến cho loài người. Thế nên trong cái dịp lễ đó tôi có biên soạn được hai cái tập sách lấy cái tên là Phật giáo nhập thế và phát triển để tặng cho tất cả các đại biểu. Thì các đại biểu nước ngoài thì tôi tặng cái bản Anh ngữ, và các đại biểu Việt Nam chúng ta đọc tiếng Việt thì tôi tặng cái bộ chữ Việt. Cho nên lần đi thăm viếng này tôi xin gửi tặng cho Phật giáo Đà Nẵng, cho chư tôn đức, có dịp thì quý vị đọc và xem một cái món đất sét duy nhất mà nặng ra tất cả món đồ dùng khác nhau, một cái pháp môn giải thoát duy nhất của Đức Phật mà đưa ra tất cả các phương tiện để phù hợp trong hoàn cảnh để làm cho Phật giáo chúng ta tồn tại và phát triển. Cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng, trưởng ban chư tôn đức trong ban trị sự và thiền đường đại chúng luôn được an lạc, giải thoát trên bước đường hoàn truyền chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đã bao như lai cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa báo chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cung dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa giải về đây, tụ thành mây hóa ra màn tre khắp đây. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp phân nhiệm màu. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Phật giáo Phú Yên chiều hôm nay, trước sự hiện diện đông đủ của toàn thể chư tôn đức giáo phẩm trong hội đồng chứng minh hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm trong ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Phú Yên, cũng như chư tôn đức tăng ni Phật tử của tỉnh nhà Phú Yên, giờ này đang hiện diện trên toàn thể đạo tràng có mặt tại tổ đình mở tịnh hôm nay là lần thăm viếng của ban trị sự, lần tiếp đón của ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Phú Yên với đoàn văn hoàn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về chứng minh trong đạo tràng hôm nay, chúng con đem đầu đảnh lễ cung kính giới thiệu hòa thượng phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban Phật giáo quốc tế, viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, chứng minh ban hoàn pháp Trung ương, hòa thượng thường trí Hạ Phản. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu hòa thượng ủy viên trưởng thực hội đồng trị sự, chứng minh ban hoàn pháp Trung ương, hòa thượng thường thiện Hà Tâm. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu thượng tọa ủy viên thường trực hội đồng trị sự, phó ban phòng 2 Trung ương Giáo hội, phó ban kiêm chánh thư ký ban hoàn pháp Trung ương thượng tọa thượng tấn Hà Đạt. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu thượng tọa ủy viên hội đồng trị sự, ủy viên ban hoàn pháp Trung ương, phó ban hướng dẫn Phật tử Trung ương thượng tọa thượng Thanh Hà Hồng. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu thượng tọa ủy viên hội đồng trị sự, ủy viên ban hoàn pháp Trung ương thượng tọa thượng Minh Hà Thiện. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hòa thượng trưởng ban và chư tôn đức trong ban trị sự tỉnh Phú Yên, kính thưa tất cả các Phật tử hiện diện, tôi xin thay lời cho hòa thượng chủ tịch vấn an chư tôn đức tăng ni an cư ở tỉnh Phú Yên. Sau đây tôi có một vài cái suy nghĩ mà nhằm trao đổi với ban trị sự cũng như là tăng ni Phật tử tỉnh nhà, đồng thời cũng muốn gợi nhắc một vài việc để cho tất cả các Phật tử cùng tháp tụng ở trong đoàn của Trung ương về thăm các tỉnh thành ở miền Trung. Thì lần đi này là thừa lệnh của Hòa Thượng Chủ tịch có phân ra thành 5 đoàn để đi thăm và tìm hiểu cái sinh hoạt của tất cả các tỉnh thành ở trong toàn quốc chúng ta. Vừa rồi thì ở phía Nam đã có đoàn đi thăm ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, và đây là đoàn thứ 2 đi thăm miền Trung, và còn có những đoàn khác sẽ đi thăm ở miền Tây Nam Bộ và miền Bắc. Thì cái đặc biệt lần đi thăm miền Trung này thì lại có một số Phật tử tháp tùng tương đối là đông, mà những Phật tử xa nhất về đây là Phật tử đạo tràng Pháp Hoa ở Quảng Ninh. Quảng Ninh tức là cái tỉnh địa đầu của phía Bắc, là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên tất cả các vị này thì chưa biết về cái lịch sử mà truyền thừa của Phật giáo tỉnh Phú Yên chúng ta. Đây có một lịch sử truyền thừa rất là quan trọng. Tỉnh Phú Yên Nhật Nguyễn có một vị thánh tăng, đó là Ngài Thiệt Diệu Liên Quán, coi như là vị tổ sư của phía Nam. Thì lúc đó thì nước Việt Nam chúng ta cũng chia đôi, phía Bắc là Chúa Trịnh, mà phía Nam nữa là Chúa Nguyễn. Thì một vị thánh tăng ra đời ở tại đất Phú Yên này và ở tại cái ngôi chùa Hữu Tịnh mà chúng ta đang ngồi. Khi mà tu đắc đạo rồi thì cái đức của Ngài có sức cảm hóa được tất cả mọi người. Bất cứ ai mà nhìn thấy Tổ Liễu Quán thì lòng của mình được yên tĩnh. Phiền não, trần lao, nghiệp chướng tự nhiên lắng yên thôi. Đây là cái điều đặc biệt của một vị chân tu đắc đạo. Cho nên khi mà Ngài ra Cố Đô Huế gặp một vị thiền sư Trung Hoa, tức là Ngài Minh Hoàng Tứ Dung, và nhờ cái vị thiền sư này khai ngộ thì Ngài mới nhận ra được cái bản tánh sáng suốt muôn đời của chư Phật. Từ chỗ đó mà Ngài bắt đầu lập giáo khai tông, lập thành một thiền phái của Việt Nam chúng ta, gọi là thiền phái Liễu Quán. Thì cái thiền phái này nhé, bắt đầu từ ở Huế mà phát triển ngược vào phía Nam. Thế nên trong cái lúc đó, cái đời thứ hai, tức là sau Ngài Liễu Quán, thì tới cái ngày Tế Giác Quảng Châu là một vị cao tăng mà truyền bá ở phía Nam chúng ta. Tôi cũng là cái người mà thừa kế của cái tông phái này. Cho nên ngày Tế Giác Quảng Châu là đời thứ 36, tức là sau Tổ Thiệt Diệu Liên Quán, cũng là một vị cao tăng đắc đạo, cho nên lại là được vua nhà Nguyễn mời về phong cho làm tăng căn chùa Linh Mụ và cả chùa Giác Quan. Đó là vị cao tăng thứ hai đệ tử của Ngài Liễu Quán. Và cái truyền thừa xuống tới mấy đời thì lại một vị cao tăng khác đắc đạo, cũng người gốc ở tại Phú Yên, tức là Tổ Hải Hậu. Mặc dù sanh ở Phú Yên, đắc pháp ở Phú Yên, nhưng mà cũng lại vào Hoằng Hóa ở trong phía Nam. Đó là một cái vị cao tăng mà tôi được biết. Và chính Tổ Hải Hội là cái người mà truyền pháp cho Tổ Thiên Thai của chúng ta, Thiên Thai Thiền Giáo Tông, được phát triển ở Bà Rịa Vũng Tàu, là gốc từ Tổ Hải Hội, là người ở tại Phú Yên. Và một người ở trong cái thời kỳ cận đại, tức là đầu thế kỷ 20, mà tôi được tiếp xúc và được thọ học, đó là Hòa Thượng Huỳnh Trụ, cũng là một vị cao tăng từ Phú Yên đi vào Nam để truyền giáo. Cho nên khi mà về chùa Bảo Tịnh này, về đất Phú Yên này, ta hình dung ra được trong một cái thế giới của tâm thức, trong một cái thế giới mà của chư Phật và chư Tổ, chúng ta nhận thấy những hình ảnh rất thân thương, rất gần gũi và rất trong sáng đối với chúng ta. Cái điều đáng tiếc là Phật giáo chúng ta nó trải qua những cái giai đoạn thăng trầm của lịch sử, bị ảnh hưởng bởi nhiều cái tư tưởng từ Đông sang Tây, cho nên nó làm cho cái chân tánh chúng ta bị mờ.
rồi một phần chịu ảnh hưởng các cái học thuyết, chịu ảnh hưởng cái nền văn minh hiện đại, và thậm chí chịu ảnh hưởng vật chất chi phối. Cho nên phiền não nghiệp và phiền não nhân định phát triển. Cái điều mà đáng buồn của chúng ta đây, Đức Phổ Hiền đã có nhiều bậc thánh tăng cao tăng, nhưng mà ngày nay nếu đem so với các tỉnh thành khác thì ở đây tăng ni chỉ một tháng được về Bồ Tát hai lần, phải nói là rất khiêm tốn, rất khiêm tốn so với tất cả các tỉnh thành khác. Ngày nay chư tăng ở miền Bắc thì hầu hết đều có an cư cấm túc từ một tháng cho đến ba tháng, ở miền Nam cũng thế, nhưng mà riêng về tỉnh Phú Yên chúng ta thì phải vật lộn với cuộc sống, tranh thủ từ miếng ăn. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Cho nên vì chúng ta phải vật lộn với cuộc sống thì chắc chắn chúng ta bị ảnh hưởng bởi vật chất. Mà ảnh hưởng bởi vật chất thì cái tâm hồn chúng ta nó bị mờ, cho nên nó cách xa với đạo. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Rất tiếc là hôm nay tôi về để thăm mà không được gặp chư tăng và chư ni ở tỉnh nhà để trao đổi thêm về cái kinh nghiệm tu học. Cho nên tăng và ni đi xuất gia rồi thì chúng ta chỉ có một cái sự nghiệp duy nhất là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ và đạo đức, đó là cái sự nghiệp của đời tu. Mà trí tuệ và đạo đức phát huy lên được thì tôi tin chắc là vật chất không bao giờ thiếu thốn. Đây là một cái điều mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Cho nên tôi mới có cái nhìn thấy ở đây tăng ni lo về vấn đề ruộng vườn, lo vấn đề ruộng vườn, cho nên ít có lo về vấn đề Phật pháp. Vì vậy nếu mà có thể chúng ta nhìn, ta thấy cái ngôi chùa Bảo Tịnh đang khởi công trùng tu, nhưng mà nửa chừng này phải ngừng lại, làm cho ta có suy nghĩ gì? Càng lo về vật chất bao nhiêu thì vật chất chúng ta lại càng bị thâm hụt bấy nhiêu. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mong là Hòa Thượng Trưởng Ban, Hòa Thượng Phó Trực cũng như chư tu đức trong Ban Trị Sự không phải nghĩ tới vật chất nhiều, nhưng mà nghĩ tới cái việc tự hóa thân tâm của mình và chung lo cho Phật giáo tỉnh nhà chúng ta phát triển. Từ chỗ đó tôi tin chắc anh linh của các vị tổ sư sẽ gia bị tới, và hộ pháp Long Thiên cũng sẽ gia bị tới ngôi chùa Bộ Tịnh chúng ta sớm có thể hoàn thành. Còn nếu mà các vị cứ lo để kiếm tiền xây chùa này thì tôi sợ rằng chúng ta không làm được. Nhưng mà cái khi làm được chùa rồi nữa thì cái chùa này phát xuất từ cái tâm lo lắng tính toán về tiền bạc, thì tất cả những người để vô tu họ cũng là kẹt vô trong vấn đề tiền bạc và ăn mặc. Đây là một cái điều mà người xuất gia chúng ta phải coi như cấm kỵ. Người đi xuất gia là không cầu ăn mặc, nhưng mà cầu đạo giải thoát, cầu được trí tuệ của Như Lai. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Nhân cái lần viếng thăm này thì tôi đã nhìn thấy cái ngôi chùa đang xây dở dang như vậy, tôi cũng rất đau lòng. Cho nên tôi thành tâm kêu gọi tất cả các Phật tử hữu duyên có mặt hôm nay, chúng ta nên để tâm mà ủng hộ cho cái ngôi chùa này sớm hoàn thành, để cho chư tôn đức ở đây yên tâm tu học, phát huy được trí tuệ của mình để dìu dắt tăng ni Phật tử trong tỉnh nhà chúng ta đi lên cùng một nhịp với đất nước, với dân tộc và giáo hội chúng ta. Trong cái lần viếng này thì tôi có một số các cái bài viết tập hợp trở lại để thành sách và tặng trong cái lễ về sách, thì tôi đem gửi đây tặng cho tăng ni tỉnh nhà chúng ta. Và tháp tùng ở đây thì có các Phật tử phía Bắc, Quảng Ninh, Hà Nội, các Phật tử thành phố Hồ Chí Minh cũng có góp được một ít tình tài để dâng lên cúng dường. Và tôi cũng kêu gọi các vị nếu có điều kiện thì chúng ta nên đầu tư vào cho ngôi chùa Bảo Tĩnh này. Vì đây là một cái ngôi chùa mà do Tổ Thiệt Diệu Liễu Quán sáng lập. Và khi về thành phố chắc chắn nếu mà tôi có tiền thì tôi cũng sẽ gửi ủng hộ để làm sao mà ban trị sự này sớm hoàn thành ngôi chùa. Trong vòng một năm khi ta trở lại đây thì thấy ngôi chùa này đã xây xong và chư tăng có thể tập hợp lại kiết hạ an cư suốt 3 tháng giống như tất cả các tỉnh khác. Đó là điều tôi mong ước, mà tôi tin tưởng nếu quý vị nỗ lực tu chắc chắn Phật sẽ gia hộ cho chúng ta và sẽ làm được những cái việc mà chẳng những như thế mà còn hơn nữa. Vì tỉnh Phú Yên chắc chắn là không thể nào thua các tỉnh khác, tại vì chúng ta đang thừa hưởng một cái gia tài, một cái sự nghiệp lớn của tiền nhân để lại chúng ta, cần khai thác và phát huy lên, thì chắc chắn tỉnh Phú Yên chúng ta sẽ là tỉnh đi đầu ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng trưởng ban, Hòa Thượng phó trực và chư tôn đức trong ban trị sự cũng như tăng ni tỉnh nhà chúng ta luôn được an lạc, giải thoát đúng nghĩa của đạo Phật chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.